Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vẫn thường nói hữu xạ tự nhiên hương. Có ý nói rằng một người có tài, có đức thì dù sống ở trong rừng sâu hay là trong một cái hang cùng ngõ hẻm nào thì rồi người ta cũng sẽ nghe tiếng và sẽ đến để thụ giáo hay là để được học hỏi với người đó. Cụ thể chúng ta thấy lâu lâu có những người nói thí dụ thợ may giỏi đó, không có phương điều kiện để ra mặt tiền đường phố, họ mở tiệm may ở trong một cái hẻm hóc. Vậy mà có những người rất xa, ở đâu đâu cũng đến để may đồ, là bởi vì cái uy tín của cái người thợ may đó. Thế thì chúng ta thấy chúng ta có thể áp dụng câu này đối với Đức Kitô. Mặc dù Đức Kitô là con Thiên Chúa, ngôi hai Thiên Chúa giáng trần, mà giáng trần trong vỏ bọc một hài nhi nghèo khổ rồi tối tăm như thế, sinh ra ở một cái nơi gọi là khỉ ho cò gáy như vậy, thậm chí không được sinh ra tại một cái căn nhà ở trong đô thị hay là trong phố xá gì. Vậy mà chúng ta thấy cũng có những người biết và đến với Ngài. Trước hết chúng ta thấy có những người mục đồng Do Thái, họ là những người không có học, chăn chiên chăn dê vậy thôi, đêm phải thức để mà canh đoàn chiên của mình. Họ cũng là những người nhận ra được dấu chỉ của Đấng Cứu Thế và họ đã tới để thờ lạy Người. Và đặc biệt chúng ta thấy hôm nay ba nhà chiêm tinh hay là đạo sĩ, hay là chúng ta vẫn quen gọi là ba vua, từ một phương trời rất xa xôi, vậy mà họ cũng đã tìm đến với Chúa để được thờ lạy Người, để được tôn kính Người. Kinh Thánh không cho chúng ta nói nhiều về ba cái người này, ba cái người gọi là chiêm tinh hay là đạo sĩ phương Đông này. Và chỉ nói rằng họ là từ Đông Phương tới. Nếu mà chúng ta mở bản đồ ra, bản đồ thế giới, chúng ta thấy phía đông của Palestine hay là đất Do Thái là nước nào? Gần nhất đó là nước Syria. Ở kế đó là Iraq và Iran. Xa hơn nữa một chút về phía nam đó là Ả Rập Saudi. Xa hơn nữa là Afghanistan và Pakistan, rồi đến Ấn Độ, rồi đến vùng là chúng ta Việt Nam, Campuchia, Lào, Philippines, Nhật Bản, Trung Quốc v.v. Thế nhưng mà chúng ta nghĩ rằng với cái phương tiện chuyên đi lại hồi đó, khá lắm nhanh nhất chắc là chỉ có lạc đà thôi, thì chắc chắn ba cái vị gọi là đạo sĩ này hay là chiêm tinh gia này không thể nào mà xuất phát từ mãi nói thí dụ từ Ấn Độ hay là từ Việt Nam hay là từ Trung Quốc được, bởi vì quãng đường như thế là quá xa, mười mấy ngàn cây số. Với phương tiện như vậy các ngài không thể đến Bethlehem trong vòng chừng 2-3 tuần sau khi Đức Kitô giáng sinh. Vậy thì phải hiểu là chắc một cái nước nào cũng tương đối gần thôi, có thể chừng độ một vài ngàn cây số đổ lại thôi. Và rồi chúng ta biết ba cái nhà đạo sĩ này họ ở ba vùng khác nhau, ba màu da khác nhau, tiếng nói khác nhau, lại cũng không hề quen biết nhau. Và đặc biệt họ là những người ngoại đạo, ngoại giáo, chưa hề nghe biết về Thiên Chúa, cũng chưa bao giờ có dịp được đọc Kinh Thánh, cho nên họ không hề có một khái niệm gì về một Đấng Cứu Thế sẽ ra đời. Thế nhưng với cái sự gọi là cái thiện trí của họ, họ có khả năng nhìn các điềm trời và từ đó họ suy luận ra rằng một ngôi sao mới xuất hiện thì chắc chắn đó phải là một cái dấu chỉ vì một vị quân vương mới ra đời ở đâu đó. Và rồi không ai hẹn với nhau, cả ba đều lên đường và đi về phía Jerusalem để tìm cho được cái vị quân vương mà họ nghĩ rằng vừa mới xuất hiện ở trên trần gian này. Và quả thật, cái thiện chí của họ đã được đền đáp, bởi vì họ đã tìm được hang đá nơi Đức Kitô mới hạ sinh và đã nhận ra Ngài là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế. Thế thì cái sự kiện này muốn nói chúng ta điều gì? Trước hết, các nhà chiêm tinh này chỉ dùng cái con mắt tự nhiên thôi, cái đầu óc tự nhiên mà Chúa ban cho con người, mà đã khám phá ra được sự hiện diện của Đấng Cứu Thế ở trần gian. Và điều đó có nghĩa là con người dùng lý trí tự nhiên, tức là chúng ta chưa nói đến vấn đề kinh thánh hay là mặc khải hay là đức tin, thuần túy gọi là lý trí tự nhiên Chúa ban cho con người, và do tìm hiểu những điểm trời đất, những cái dấu chỉ, những cái gọi là dấu chỉ của Thiên Chúa ở chung quanh chúng ta, thì con người cũng có thể tìm ra được Thiên Chúa. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Thiên Chúa hiện diện ở khắp nơi, mà không, Ngài không hiện diện để chúng ta trực tiếp nhìn thấy Ngài, nhưng mà Ngài hiện diện qua tất cả những cái dấu chỉ, qua tất cả những cái hiện tượng ở trên, trong cuộc sống, ở trên thế giới, ở trên vũ trụ này. Cảnh trời đất bao la mênh mông, rồi tất cả những điều tốt đẹp chúng ta thấy trên trần gian này, đó chính là cái dấu chỉ, đó là chính là những ngôi sao để cho mọi người biết là Thiên Chúa đang hiện diện và Thiên Chúa đang điều hành thế giới. Và nha, ba cái nhà đạo sĩ này đã dùng con mắt tự nhiên đó, họ tìm hiểu, họ nghiên cứu, họ suy luận, và cuối cùng điều suy luận của họ đã đúng, là rõ ràng một vị quân vương mới ra đời ở Jerusalem. Cái điều thứ hai đó là Đức Kitô đến trần gian đem đến ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại, không loại trừ bất cứ một dân tộc nào. Đối với tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa thì không dân tộc nào có thể tự xưng mình là độc quyền điều đó được. Chúng ta biết dân Do Thái đã một thời rất lâu họ nghĩ rằng họ độc quyền Thiên Chúa. Họ nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ yêu một mình dân tộc Israel, còn tất cả những dân tộc khác coi như đổ bỏ. Đấy, họ vẫn nghĩ như vậy. Nhưng mà không phải vậy. Đồng ý là Thiên Chúa cũng có cái gì đặc biệt đối với dân tộc Israel, bởi vì dù sao họ cũng là cái gạch nối giữa Thiên Chúa với con người. Ít nhất là bước đầu, Thiên Chúa dùng họ như là những phương tiện để mà lưu trữ tất cả những lời sấm truyền, những lời kinh thánh, những lời ngôn sứ về Thiên Chúa cũng như về Đức Kitô sau này. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa chỉ yêu thương một dân tộc Israel, hay là chỉ đem ơn cứu độ đến cho dân tộc Israel mà thôi, mà Thiên Chúa yêu thương tất cả và tạo mọi điều kiện cho mọi dân tộc có thể đến với Chúa và có thể được ơn cứu độ. Và ngày hôm nay chúng ta thấy thực tế trên thế giới, đạo của Chúa đã lan tràn trên khắp thế giới. Không có một dân tộc nào, không có ngôn ngữ nào, dù xa xôi từ ở đâu đi nữa, mà không nghe biết tin mừng cứu độ của Thiên Chúa, của Đức Kitô. Và điều này cũng chính Đức Kitô sau này có nhắc lại. Ngài nói rằng sẽ có nhiều dân tộc từ Đông Tây Nam Bắc đến và vào nước trời. Trong cái đó chính con cái trong nhà, tức là dân tộc Do Thái, nhiều người sẽ bị loại ra ngoài. Không phải bởi vì Thiên Chúa không còn yêu thương họ, nhưng mà họ đã không tận dụng được cái đặc ân mà họ đã được Thiên Chúa ban cho họ suốt bao nhiêu thế hệ. Còn những dân tộc khác, những dân tộc ngoại đạo như chúng ta, truyền thống là ngoại giáo như chúng ta, vì có thiện chí và đã được nghe lời Chúa, và chúng ta đã tìm đến Chúa và đã nhận ra Chúa, và đó là một thực tế ngày hôm nay tất cả chúng ta đều thấy. Có thể có nhiều người thắc mắc, không lẽ cái ngôi sao mà gọi là dẫn đường cho ba nhà đạo sĩ đến Jerusalem chỉ hiện ra cho ba người đó hay sao? Hay là chỉ hiện ra ở phương Đông hay sao? Chắc chắn là không phải vậy. Ngôi sao đó nó hiện ra cho khắp mọi nơi, cho khắp mọi người có thể thấy được. Thế nhưng tại sao chỉ có ba nhà đạo sĩ này nhìn thấy? Thì cái đó thì dễ hiểu thôi. Là bởi vì chỉ có ba cái nhà đạo sĩ này mới có cái thiện chí ngày đêm đi tìm hiểu, đi tìm tòi để tìm ra dấu chỉ về một vị Thiên Chúa. Và vì họ có công như vậy, họ cố gắng như vậy ngày đêm, cho nên khi họ mới thấy cái dấu chỉ đầu tiên là họ biết rằng như vậy, đây là cái dấu chỉ mà họ đã từng đi tìm từ trước tới nay. Thì ít nhất họ có cái thiện chí đó, họ có cái sự gọi là tự nguyện sẵn sàng đó, lúc nào cũng mở tâm hồn mình ra, mở mắt mình ra để mà nhìn, để mà ngó, để mà quan sát, thì họ mới thấy được. Còn những người khác, có thể họ cũng thấy ngôi sao ở trên trời, họ cũng tưởng là bất cứ, giống như bất cứ ngôi sao nào khác thôi. Họ coi thường, họ không nghĩ rằng đó là một cái gì đặc biệt. Và vì thế họ cứ sống khép kín trong cái sự u mê của mình, và vì thế không nhận ra được ý dấu chỉ của Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói rằng việc Đức Kitô xuống trần gian, ánh sáng của Đức Kitô cứu thế, nó giống như mà cái gọi là cái lưỡi gươm hai lưỡi vậy, cái dao hai lưỡi vậy. Đối với những người có thiện chí tìm tòi, tìm tòi và có công đi tìm Chúa, thì Chúa sẽ cho họ nhìn thấy, và họ sẽ nhìn thấy Chúa và tin vào Chúa. Còn ngược lại, những người không tin Chúa thì khi thấy ánh sáng của Đức Kitô, họ đã che mắt lại, không thèm nhìn, không thèm suy nghĩ, và dĩ nhiên là không tin vào Chúa. Chúng ta thấy thí dụ trong bài tin mừng hôm nay, khi ba nhà chiêm tinh đến Jerusalem và họ có gặp vua Herodê và nói là chúng tôi đã nhìn thấy ngôi sao đặc biệt báo chỉ một vị quân vương mới ra đời, thì lẽ ra vua Herodê và những người Do Thái gọi là biết kinh thánh, những luật sĩ, những kinh sư, những người Do Thái, những người biệt phái, phải tận dụng cái cơ hội này để tìm hiểu xem Đức Kitô ở đâu, mà họ được các nhà gọi là hiểu biết cho nói cho biết rằng Đấng Cứu Thế sinh ra ở Bethlehem, có nghĩa là ở ngay ngoại ô của thành Jerusalem, đâu có xa xôi gì. Và thế có thể nói chưa bao giờ cái ơn cứu độ, ánh sáng của Đức Kitô, của Thiên Chúa giáng trần lại gần với họ như ngày hôm nay. Nhưng mà họ có nhìn ra không? Họ có nhìn ra cái ánh sáng đó không? Họ có nhìn ra cái dấu chỉ đó không? Họ không nhìn ra. Họ bịt mắt lại, không thèm nhìn, không thèm nghe. Và thay vì đến để tìm Chúa, để tin nhận Chúa, thì chúng ta thấy vua Herodê đã có một cái thái độ căm thù và tìm cách để tiêu diệt đấng mà ông nghĩ rằng là sẽ chiếm ngôi vua của ông. Và đó là lý do mà tại sao hàng ngàn hàng những trẻ thơ vô tội đã bị giết một cách oan nghiệt do bàn tay của vua Herodê. Thế nên rõ ràng ơn cứu độ của Chúa, ánh sáng của Chúa như mà cái con dao hai lưỡi vậy. Người biết dùng con dao thì nó sẽ tốt cho mình, người không biết dùng con dao thì nó sẽ làm cho mình đứt tay, sẽ làm cho mình chảy máu. Ngày hôm nay chúng ta thấy Thiên Chúa vẫn đang hiện diện trong thế giới, và hiện diện qua rất nhiều những cái dấu chỉ, những sự kiện trong đời sống của chúng ta. Có điều là con người có nhìn ra những cái dấu chỉ đó hay không? Có nhìn ra những cái dấu chỉ, những cái sự kiện đó nó nói lên cái gì không? Nó gửi đến chúng ta một cái sứ điệp gì không? Hay là con người vẫn bịt tai lại, vẫn nhắm mắt lại và không chịu nhìn nhận nó là những dấu chỉ của Thiên Chúa? Cho nên có những trường hợp chúng ta thấy cũng một cái sự kiện đó thôi, nhưng mà người có thiện chí thì sẽ nhận ra đó là ý của Chúa và họ sẽ tin tưởng Chúa hơn. Tôi nói ví dụ như có một trường hợp có một cái bà mẹ ở vùng A Ba ông Tà lại có hai đứa con vượt biên chết. Thì dù vì cái sự kiện đó, bà nói là Thiên Chúa như vậy là tàn nhẫn, tại sao người ta đi được mà con tôi đi lại chết? Thế là bà ấy bỏ đạo luôn. Trong khi đó có một trường hợp khác ở bên Gò Vấp, một gia đình trong một tháng rưỡi có ba người thân trong gia đình bị chết. Thì gia đình này không những không mất đức tin mà họ còn thêm đức tin. Bởi vì khi chúng tôi đến thăm họ thì họ nói thế này: lạy Chúa, lạy Cha, các chúng con đã nói với Chúa rằng nếu Chúa muốn tiếp tục gọi thêm người ở trong gia đình chúng con về với Chúa thì chúng con vẫn sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa. Thì đấy rõ ràng có một sự kiện rồi chết chóc thôi, người thì không nhận ra ơn Chúa, người khác thì lại được thêm đức tin. Vậy thì cứ được ông đoàn Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục gửi những cái dấu chỉ của Ngài, những sứ điệp của Ngài đến cho chúng ta. Chúng ta có nhìn thấy hay không, người đời có nhìn thấy hay không, đó còn tùy thái độ của mỗi người. Dù sao thì mỗi người công giáo chúng ta có thể phải là những cái ngôi sao để dẫn đường, để chỉ lối cho những người đó, để những họ biết Chúa và họ đến với Chúa, họ nhận Chúa là Thiên Chúa và là đấng cứu thế của họ.